ngày hôm qua chúng tôi tình cờ nghe hòa thượng trong lời nói chuyện với chị, hòa thượng có nhắc nhở về lời dạy của Đức Phật. Ở trong đó Đức Phật là ví dụ con người của chúng ta có thân phận giống như là thời nay có những con nai nhơ nhác và có những con nai tinh khôn. Ví dụ đó cũng giống như rất nhiều những ví dụ khác mà Đức Phật ngài đề cập về thân phận con người. Mới nghe cái đôi khi chúng ta nghĩ đó là một chuyện ngôn, nhưng mà càng nghĩ thì có lúc chúng ta hết sức là khủng khiếp. Có một lần Đức Phật đưa ra một ví dụ khác về thân phận con người. Ngài nói rằng tất cả chúng ta giống như những con ngựa, và những con ngựa này đều phải chạy, tại vì đó là kiến thức của loài ngựa. Nhưng mà có những con ngựa đó, người ta chỉ bán yên dương vào và chỉ nó chạy. Tôi cho con ngựa thấy cái bóng tôi đưa lên nó chạy, còn có những con ngựa đó thì phải đóng vào mông nó chạy, còn có những con ngựa đánh chết gục xuống mà cũng không chạy. Thì đã nói Đức Phật là ví dụ như đời sống của chúng ta sanh ra trong cuộc đời, nhiều khi có những dạng người, có những người chỉ thấy cái dạng thôi, xin lỗi, chỉ thấy cái yên thương mắt vào thôi, lớn lên tự biết con đường nào mà mình phải ra đi và cuộc sống nào mà mình nên theo để khổ. Nhưng mà có những người trong chúng ta thì căng tính hơi nghiệp nặng, hơi dày một chút, chúng ta chờ cho đến khi sự đau khổ nó lởn vởn đâu đó ở xa xôi thì chúng ta mới bắt đầu làm. Rồi có những người ở trong chúng ta phải gánh vác sự khổ và phải chịu nuốt vào lòng những cái bùa hòn, rồi sau đó chúng ta mới thấy sự tu tập của ý nghĩa. Nhưng mà rồi chúng ta may mắn là chúng ta không thuộc hạng người thứ tư, nghĩa là đau khổ nó chồng chất trên vai đến lúc chúng ta bị chúng thường thì chúng ta vẫn không chịu được tu học. Mỗi lần vừa được pháp tu học thì chúng ta hay nhớ đến những người đến lời dạy của Đức Phật về bốn hạng người đây. Chúng tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đến đây ở trong một cái không khí rất là an được, an lành. An lành vì tự thân của chúng ta tương đối là cuộc sống. Chúng tôi nghĩ rằng hầu hết quý vị ở đây có cuộc sống tương đối là rất tốt về thể chất và tinh thần. Và chúng ta không chờ đến khi cái khổ nó đặt chúng ta ở phòng cảnh khí, não lòng chúng ta không thể tu tập được. Để mà chúng ta đến đây nói rất nhiều về sự đau khổ, nói rất nhiều về tình trạng của đời sống. Vậy mà sau mỗi khóa học thì chúng tôi tìm hiểu quý vị những niềm vui và những niềm vui. Điều đó cho chúng tôi có cái đức tin rất là mạnh mẽ rằng giáo lý của Phật Đà, giáo lý của Đức Từ Phụ ở trong thời đại này vẫn có cái giá trị, một giá trị cơ hồ như là không thể tưởng tượng được. Dầu rằng ở trong tiếng khóc của con người hoặc là giữa tiếng cười của con người thì giáo lý có được có giá trị. Rất may mắn của chúng ta là chúng ta có thể cảm nhận được lời dạy của Đức Phật, cảm nhận được đạo lý tu tập, đạo lý thoát khổ trước khi mà chúng ta bị cái còng cạp cái còng trong tay của mình. Nhắc đến đây chúng tôi nhớ rằng ngày xưa có một câu chuyện. Câu chuyện này chỉ là một câu chuyện huyền thoại thôi. Câu chuyện kể rằng hồi xưa Ngọc Hoàng ở trên thiên đình đó, ngồi ở giữa triều đình và một bên ngài là Kim Đồng, một bên là Ngọc Nữ. Kim Đồng thì có phần sự rót rượu cho Ngọc Hoàng thì nhớ, và Ngọc Nữ thì rót trà cho Ngọc. Nói rằng Ngọc Nữ đẹp lắm, trong văn học Trung Hoa mà những người phụ nữ đẹp thì họ thấy cái Ngọc Nữ. Thì thưa quý vị, Kim Đồng đứng góc trường cho Ngọc Hoàng mà thấy Ngọc Nữ thì động lòng và lúng túng, sau đó làm cho rượu đổ trên mũi bào của Ngọc Nữ. Ngọc Hoàng giận lắm mới ra lệnh cho nam tào đầy Kim Đồng xuống trần gian. Và khi đầy chúng biết phải đầy rõ như thế nào cho Kim Đồng đau khổ, cho về Ngọc Hoàng quyết định là nói với nam tào cho ghi vào sổ là khi Kim Đồng xuống trần thì bắt làm thi chữ. Tại vì thi chữ trong đời là rất là khổ, chúng biết gì người ta khổ một, nhưng mà thi chữ ta nuốt cái khổ vào trong lòng và làm cái khổ nó tới người cho nó thật là da diết để có những vật chơi hơn. Rồi về Kim Đồng sang xuống trần thi chữ. Rồi chuyện lại kể khi Ngọc Nữ ở trên cõi trời nhớ Kim Đồng không biết làm sao hơn, lén lén khi Ngọc Phật Ngọc Hoàng không được ý thì viết một vài đại chỉ và có mảnh giấy và thả cho nó rơi xuống dưới trần gian. Thì thưa quý vị, thả một lúc thì rồi Ngọc Hoàng cũng bắt kịp, và Ngọc Hoàng giận lắm, đầy đầy Ngọc Nữ xuống trần gian. ở trong câu chuyện kể rằng từ khi mà Ngọc Nữ bị đầy xuống trần gian thì không có nghĩa là Kim Đồng là sung sướng thôi, bởi vì Ngọc Hoàng đầy mỗi người và đi một ngã không cho hỏi sung sướng ra. Và cái hình phạt đó đã không làm cho Kim Đồng bây giờ là một chi sĩ đó giảm bớt sự đau khổ, mà từ đó Kim Đồng lại đâm ra bệnh gan. Thì đó về sau chi sĩ rất là gan. Và cho đến một ngày nào đó khi mà nở trần trả hết rồi thì Ngọc Kim Đồng trở lại chuyên môn sống gặp gỡ các vị trời, thì các vị trời mới thấy rằng sau thời gian xa xôi Kim Đồng không còn là một thanh niên cậu bé ngây thơ của ngày xưa nữa, và bây giờ Kim Đồng là một người rất là già trong tâm hồn người tử. Có một nhà thi sĩ, ông đọc câu chuyện đó và ông viết bài thơ như vậy. Lúc đó năm đó ông 39 tuổi và ông cũng tưởng tượng một chút mình là Kim Đồng, và các ông nói rằng 39 năm về trước, một gã Kim Đồng rơi xuống trần giữa lúc căng thân cùng gió bắc nam tàu vi sổ thích thiên nhân lông góng thơ ngay trời bắt được lại đầy ngọc nữ xuống trần giá cho chừa cả khối chanh khoai nghệ sĩ đeo trên cái thổ già trời đầy hai kẻ đi hai ngã bắt lạ lùng nhau suốt một đời cả ở đầu đó người ở xuống trong vời mấy nước hoa vàng thôi cần thế bao giờ trang trắng nợ hạt vàng trở lại xuống chuyên môn chiêu chiên mừng đỏ chào đến hình ảnh cứu biệt cùng lái người chị khôn. Khi đọc về thân phận của Kim Đồng đó, chúng tôi cũng nghĩ đến cái thân phận của con người. Có nhiều lúc đối diện với cái khổ thì tất cả chúng ta cũng giống nhau. Có lẽ chúng ta cũng giống như Kim Đồng đi đầy đọa trong cõi đời này. Nhưng mà khi Ngọc Hoàng đầy ngọc nữ xuống trần gian làm cho sự chia cách, thì Kim Đồng cũng không tỉnh táo và Kim Đồng lại đâm ra cái bệnh gàn. Và khi nó đang càng gàn rồi đó, về trở lại gặp Chiêu Tiên thì Tóc đã mang tâm hồn nghệ sĩ rồi, thì không còn là một tâm hồn hồn nhiên. Chúng tôi nghĩ rằng đôi lúc khi nào chúng ta đã quá khổ và để sự khổ thấm tận vào tinh vị của mình thì điều đó cũng là một thứ động lực giúp chúng ta giác ngộ giải thoát. Nhưng mà thưa quý vị, có nhiều đa phần là nó không giải thoát mà chúng ta đâm ra gàn gàn và cảm thấy rằng mình bất cần đời thì nó rất là phiền. Nhưng bây giờ chúng tôi thấy rằng mỗi người chúng ta đến đây ở trong từ một cái vị thế rất là bình an, tốt đẹp của đời sống, và chúng ta chọn một hướng đi rất là tốt. Và từ hướng đi đó, mặc dù trong một khóa học như vậy, chúng ta được nghe nói nhiều về vô thường, khổ, vô ngã, nghe nói nhiều về sự tan học của nhân duyên, nghe nói nhiều về giả hội cuộc đời. Nhưng mà tất cả điều đó không làm chúng ta bi quan. Tại vì sao vậy? Đức Phật gọi chúng ta là một người mà chỉ thấy cái dạng thôi, hoặc là chưa đợi dạng thôi, người đánh xe đưa lên là yên cương rồi nó tắt vào thì chúng ta đã tự động chạy. Thì như vậy chúng ta không phải khổ vì lần thôi, và chúng ta không phải bị chết tại chỗ. Là bởi vì sao? Ở trong đời này ai cũng phục hành thường ta đi cả, đâu cũng là biển cả này chúng ta chạy thường. Vì vậy mỗi cái khóa tu học thấy rằng nó rất là bình thường, nhưng mà nó có cái ý thức rất là lớn lao. Ý thức đó là không cần chờ cho đến khi chúng ta phải buồn da riết, không chờ đến khi chúng ta phải đối diện với khổ não lòng, mà chúng ta cũng sẵn sàng lên đường và làm cái gì đó mà chúng ta nghĩ rằng cần thiết cho cuộc đời này. Thì chúng tôi cảm nhận điều đó là một cái gì đặc biệt nhất, đặc biệt hơn tất cả mọi người khác. Ai cũng quan niệm rằng giáo lý Phật Đà chỉ tốt cho những người gặp khổ, gặp trong cơn cùng bắt. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng rằng những người trong đời khổ nhiều thì họ già nhiều, khổ nhiều thì họ lại cách cuộc đời nhiều. Còn chúng ta, những người biết thấy sự khổ, cảm nhận được sự khổ, nhưng mà còn đứng ở cái vị thế thường không đối với cái khổ, thì thưa quý vị, điểm đó là quá là một điểm rất là tuyệt trong cuộc sống này. Và chúng tôi mong rằng điểm này sẽ là một điểm kết tụ cái tinh thần của ngày tu bác quan tai hôm nay. Chúng ta đến đây là không phải vì chúng ta còn phước, không phải chúng ta đến đây là vì chúng ta khổ sở, chúng ta đến đây không phải là vì chúng ta cầu công ăn áo mặc, mà bởi vì với tất cả tinh thần hiểu biết tự giác để tu tập. Và mong rằng những khóa tu kế tiếp, và cũng giống như chị Phật tử ở địa phương ở đây cũng vậy, không phải chờ cho đến khi Phật tử suy đi, Phật tử ở cái mức đáng ngại thì chúng ta mới bắt tay. Bây giờ là lúc mà chúng ta nên làm bất cứ cái gì chúng ta làm được. Giả sử bây giờ đạo hữu Bí Tý là một vị tiên quý ở đây, bao nhiêu năm đạo hữu còn đánh Phật tử địa phương, mặc dù có đôi lúc cũng mệt, Nhưng bây giờ tinh thần của đạo hữu còn còn thật sự còn rất là kiên định đối với công việc làm. Và nếu bây giờ quý vị Phật tử trợ duyên thêm nữa thì quả thật chúng ta sẽ đi rất lâu rất dài. Nhưng mà nếu chúng ta chờ cho đến khi nào đạo hữu mệt mỏi thì đạo hữu nói với quý vị là bây giờ đạo hữu quyết định rút vào đời sống cá nhân không phải sự nữa, bởi vì làm việc cô đơn quá. Thì lúc đó thật là bi đát. Khi tăng lên Mỹ qua cũng biết nói gì với đạo hữu. Và quý vị ở đây muốn gây dựng lại ngôi chùa thì quý vị không thể dễ đâu. Bây giờ tự nhiên quý vị tìm những một ngôi chùa rồi tìm một người mà có tâm để hoàn thực sự thì là không dễ. Do vậy cái gì mà chúng ta thấy trước, chúng ta biết trước và chúng ta hành động trước thì ở đó là chúng ta giống như lời cổ nhân nói là nhân vô hiểm người ít sự cần ý. Người không lo xa thì ắt có buồn trần, nhưng mà người biết được những gì cần phải làm bây giờ thì tương lai sẽ an lạc. Chúng tôi mong rằng ngày bác quan trai này sẽ để lại trong lòng quý vị dành những ấn tượng, những kỷ niệm và đặc biệt hơn nữa là tri kiến pháp là một hành trang trong cuộc đời tu tập của mình, cùng chúc cho quý vị thân văn an.
Ở đây sẽ là xin được nghe trình lễ. Vì với thời gian ngắn nên không có nhiều thời giờ sinh hoạt quý vị Phật tử tại pháp như những năm trước. Tuy vậy nghĩ rằng trong một cái cuối tuần về đây năm tao bữa cũng là cái một cái duyên lành để chúng ta có dịp chia sẻ những cái điều tu học. Lần này sang đây thì chư tăng không phải chỉ có một thời gian và chúng tôi không có sự chứng kiến nữa. Các quý vị có nghe không? Thiên trí qua sư có mang theo một bộ kinh, bộ kinh rất là quý, đó là bộ Thanh Tịnh Đạo. Bộ Thanh Tịnh Đạo lần trước thì cách đây 2 năm chúng ta đã có Thanh Tịnh Đạo tập 1 được in ra, và lần này thì chúng ta được có tập 2, tuy nhiên là toàn bộ. Đang là có 3 tập, tuy nhiên vì mỗi lần in là mỗi lần tốn kém nên in 2 tập vào chung 1 tập luôn. Và do vì bộ Thanh Tịnh Đạo lẽ ra thì có 3 quyển nhưng mà chúng ta in 2 quyển thôi. Nên tập Thanh Tịnh Đạo này có cái giá trị rất là đặc biệt về phương diện kinh điển của đạo Phật. Có thể nói rằng ngài rất là vô sát, ngài đã cố gắng với tất cả cái khả năng tu chứng của ngài cũng như là tài năng của ngài để cô đọng những lời dạy của Đức Phật là về phương diện pháp học và pháp hành vào trong bộ Thanh Tịnh Đạo này. Dĩ nhiên là không ai có thể đúc kết Phật pháp vào trong một bộ kinh hay là một bộ sách đơn thuần được. Nhưng mà mỗi một cố gắng như vậy có những cống hiến rất đặc biệt là giúp đỡ cho chúng ta rất nhiều trong phương diện pháp học và pháp hành. Do vậy lời đầu tiên là ngoài sự thăm hỏi của chúng tôi gửi đến quý vị, chúng tôi muốn dành ít thời gian để giới thiệu với quý vị tập sách này. Tập sách này được in bởi chủ pháp phân ở Pomona, bên California, Hoa Kỳ. Và Phật tử nào cần thỉnh thì có thể liên lạc trực tiếp với đó, hay là gián tiếp qua chùa để chùa có thể yêu cầu thì mình mới gửi sang. Chắc chắn là sư chúng tôi sẽ rất là quan tâm để gửi những cuốn sách này đến quý vị Phật tử. Về đây lần này chúng tôi muốn dành thời giờ để giảng về bộ Thanh Tịnh Đạo này. Bộ Thanh Tịnh Đạo là một tập sách rất là có giá trị như chúng tôi chưa có quý vị khi mà ở trong trung bộ kinh. Quý vị có nghe về kinh gọi là kinh Tạm Xe. Trong về kinh Tạm Xe này có một cuộc đối thoại và giữa hai vị tôn giả. Và trong buổi đối thoại này hai vị tôn giả đều đại biểu tượng của Đức Phật đã đề cập một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Ý nghĩa đó là nếu một người muốn đi từ thành phố này sang thành phố khác và trên đường địa đoạn được đi đó có tất cả là 7 cái Tạm Xe, thì như vậy có phải là cái mục đích của người đó là đi đến tạm xe thứ nhất không? Thì người pháp hữu trả lời rằng không phải như vậy. Mặc dù phải đi qua thứ nhất, nhưng mà cái mục đích không phải là đi đến tạm xe thứ nhất, không phải là mục đích là đi tạm xe thứ nhì, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, mà là mục đích đặt đến và cái thành phố cuối cùng. Thì những tạm xe đó chỉ là những giai đoạn phải đi qua thôi. Mặc dù gọi là giai đoạn nhưng mà chúng ta đều phải đi qua hết. Yeah, đó là chuyện quan trọng. Và 7 cái tạm xe mà được đề cập đó được giảng là 7 cái thất tình ở trong đạo Phật, tức là 7 bước và dẫn đến giác ngộ, dẫn đến giải thoát. Và 7 bước đó cũng là một cái sơ đồ phát họa rất là chi tiết về pháp học và pháp hành được giảng giải trong cái nhìn của những người thực tập truyền định. Mặc dù cái ý đường sơ khởi là chúng tôi muốn giảng về thất tịnh, tức là bảy cái bước thanh tịnh dẫn đến niết bàn mà ngày trước các cô sáng gọi là bước xuất kiến mắt cá hay là thanh tịnh đà, nhưng mà khi nãy nó chuyển tôi vào hiểu chưa, thì theo lời yêu cầu đồng hữu muốn là có một số bài pháp giảng về thập nhị nhân duyên. Chúng tôi thấy rằng là có hai sự trùng hợp. Trường hợp thứ nhất là chúng tôi muốn giải về bộ sách thanh tịnh đạo này. Trường hợp thứ hai là đời hữu hướng muốn có một số bài nói chuyện về thập nhị nhân duyên. Thì trong bộ thanh tịnh đạo này, đặc biệt là bộ thanh tịnh đạo hai, có nhiều bài chuyên về thập nhị nhân duyên. Thật sự ngày hôm nay cái bộ sách mà cho chúng ta biết nhiều nhất về thập nhị nhân duyên là bộ thanh tịnh đạo. Ở trong kinh tạng thì có rất nhiều, ở trong quy vị pháp giảng rất là nhiều, nhưng mà được giảng thành nhiều đoạn khác nhau rời rạc, nằm ở nhiều bài kinh khác nhau. Riêng về bộ sách tinh đạo đã đúc kết về giáo lý duyên khởi, giáo lý duyên sinh lại, trở thành một chương rất là sinh động. Và quý vị Phật tử nào đã từng đọc về thanh tịnh đạo thì quý vị sẽ thấy rằng qua tập sách này chúng ta hiểu rất nhiều về lý duyên khởi. Như vậy ngày hôm nay chúng tôi muốn dành thời giờ ở đây để nói về thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên là gì? Đó là một câu hỏi mà mỗi chúng ta đều có câu trả lời khác nhau. Bởi vì đây là một giáo lý mà chúng ta nghe rất là thường. Người Phật tử có một trường hợp rất là đặc biệt là có rất nhiều điều chúng ta nghe rất thường, nhưng mà chúng ta bỏ rất ít thời giờ để tìm hiểu về nó. Dạ. Kể cả những từ ngữ như là nghiệp chất hành, dạ. Ít khi chúng ta có nhiều thời giờ để chúng ta bàn về nghiệp, còn khi chúng ta nói nhiều về nghiệp, chúng ta nói nhiều về phước. Và mong rằng trong tất cả những dịp mà chúng ta gặp nhau, chúng ta dành được thời giờ để bàn về chi tiết của những giáo lý này. Nhiều khi nó trở thành quen thuộc, chúng ta lại không chú ý thôi. Trước khi mà giảng về lý thập nhị nhân duyên, chúng tôi muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện mà chúng tôi được nghe cách đây 5-6 hôm trước khi rời Hoa Kỳ sang bên Thụy Sĩ. Hôm đó chúng tôi đến nhà một người Phật tử đi tụng kinh. Và trước khi tụng kinh thì quý vị đang bận công việc chuẩn bị. Chúng tôi mới mở TV Đài Tin Tức để chúng tôi coi tin tức bởi CNN. Và trong phần kinh đức này có một cái bài tường thuật rất là lý thuyết. Bài tường thuật này của một ông phóng viên người Hoa Kỳ, ông sang sinh hoạt ở bên, ông sang làm phóng sự ở bên Trung Quốc. Thì ông có ghi lại một cái cảm nhận của ông về dân Trung Quốc là từ năm 1949, tức là khi Cộng sản Trung Quốc nắm quyền ở tại Hoa Lục, thì thưa quý vị có cái đạo luật rất là chặt chẽ về kế hoạch hóa gia đình. Bởi vì dân Trung Quốc rất là đông, nếu mà không con cái tự do đó, thì sẽ không có đất để ở và không có đủ cơm được ăn. Do vậy phần lớn các gia đình đều chỉ được phát sinh một đứa con. Điều này là một trong những điểm rất là đau buồn cho nhiều gia đình Trung Quốc. Bởi vì người Trung Hoa quan niệm rằng sinh con trai mới quý, thằng con trai mới nói dòng nói giỏi được, mà không phải ai cũng sinh con trai hết, quý vị. Có người sinh con trai và có người sinh con gái, mà hễ sinh con gái ra rồi đó thì cũng đành chịu thôi, thì không thể sinh một đứa nữa. Và nếu sinh thêm thì bị nhiều phiền phức với nhà cầm quyền, và đứa con thứ hai sinh ra đó thì nó sẽ không được hưởng những quyền lợi như đứa con duy nhất trong gia đình. Như vậy thì đa số và một số rất là đông người Trung Quốc bây giờ đó thì chỉ có là họ là đứa con duy nhất trong gia đình, không có anh chị em. Và thưa quý vị, không phải họ không có anh chị em, mà cha mẹ họ cũng không có anh chị em. Mà không phải cha mẹ họ không có anh chị em, mà ông bà họ cũng không có anh chị em. Và các nhà nghiên cứu học sang bên đó, họ làm một cuộc thí nghiệm là họ mang rất nhiều những tập sách, những câu chuyện về tình huynh đệ và tình chú bác cô gì để cho những người này đọc. Thành khi họ tìm hiểu lại thì những người này họ đọc là để cho biết cho họ hoàn toàn có cảm giác giống như chúng ta là một người bình thường. Tại vì sao vậy? Họ chưa bao giờ lớn lên ở trong tình anh em, chưa bao giờ lớn lên trong tình cô dì chú bác hết. Vì sao? Vì bản thân của họ, cha mẹ của họ, ông bà của họ thì nhiều thế hệ rồi, vì chỉ có là một đứa con duy nhất ở trong gia đình mà thôi. Đây là một điểm mà chúng tôi muốn dùng câu chuyện này để khởi đầu cho cái bài giáo lý nhân sinh hôm nay. Có những sự việc rất là bình thường ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng không có điều gì đáng phải suy nghĩ lắm hết. Như ai sinh ra ở trên đời này cũng có cha mẹ, ông bà, cũng anh chị em. Do vậy khi chúng ta nghe nói đến tình anh em ruột thịt thì chúng ta nghe rất là bình thường, không có chuyện gì phải suy nghĩ. Nó bình thường giống như là ánh nắng mặt trời, nó bình thường giống như là cơm ăn giống như là áo mặc, thưa quý vị. Nhưng mà rồi nếu tưởng tượng chúng ta là một người lớn lên ở lại Trung Quốc mà bản thân của mình chưa bao giờ có ăn chị em hết, và cha mẹ mình cũng không bao giờ nói mình về tình anh chị em, tại vì cha mình cũng là con duy nhất và mẹ mình cũng là con duy nhất, thì có lẽ rất là khó cho chúng ta đọc sách khi mà kể về chuyện anh em cảm động như thế này, thì chúng ta khó người thực sự. Bởi vì sao vậy? Chúng ta đã không đi qua cảm giác đó. Nên có một sự thật ở trong đời sống là bởi vì cuộc sống này nó có nhân duyên của nó, nó có cái nguyên nhân sâu xa của nó. Nhưng mà đối với chúng ta sự việc đó nó vô cùng bình thường. Tại vì sao? Tại vì chúng ta chưa bao giờ để ý đến nó hết. Cũng như ánh sáng mặt trời mang lại cho chúng ta rất nhiều thứ, thưa quý vị. Ánh sáng mặt trời mang lại cho chúng ta được sự ấm áp, áp trên trái đất này. Ánh sáng mặt trời giúp một số các vi trùng có thể hại đến sức khỏe cho chúng ta. Ánh sáng mặt trời mang lại một số năng lượng cho cây cối. Nhưng mà trước khi các nhà khoa học cho chúng ta biết điều đó, thì chúng ta nhìn ánh sáng mặt trời rất là bình thường như một cái khác thôi. Thì cái giáo lý mà duyên sinh và duyên hệ đó mà Đức Phật dạy cho chúng ta là một cái giáo lý mà tác động ảnh hưởng của chúng ta rất là nhiều, hầu như trong mọi ngõ ngách của đời sống chung. Nhưng mà chúng ta ít khi để ý đến. Bởi vì sao vậy? Chúng ta thấy điều đó rất là bình thường. Ví dụ như Đức Phật nói rằng do cái này có thì cái kia có, và do cái này diệt thì cái kia bị diệt, do cái này không có nên cái kia không có. Và đó là cái câu nói về duyên sinh. Đối với chúng ta chuyện đó rất là bình thường và không có gì có ý nghĩa lớn lao hết. Nhưng mà với một người tu tập thì câu nói đó nó quan trọng lắm. Câu nói đó rất là quan trọng. Tại vì sao vậy? Tại vì tu tập của chúng ta dựa trên đức hạnh nhân quả. Nếu chúng ta biết cái này nó do nhân nào và cái này nó sẽ tạo nên quả nào thì đời sống của chúng ta hoàn toàn khác biệt. Đời sống của chúng ta hoàn toàn khác biệt. Bởi vì sao? Bởi vì không tin vào lý nhân quả, không hiểu về lý duyên sinh, không hiểu về nguyên nhân của các pháp. Do vậy chúng ta cứ làm và chúng ta cứ hành động. Quý vị thấy một điều rằng ở trong đời này người nào mà làm việc hành động không có suy nghĩ đó thì đời sống họ khác biệt hơn là một người mà đứng đâu làm đó, đứng đâu nói đó và không biết suy nghĩ. Một người sẽ dĩ và họ có những lời nói cẩn trọng là bởi vì sao vậy? Là bởi vì họ biết rằng lời nói nó có cái tác dụng của nó và lời nói nó có cái quả của nó. Và có những người cũng thời gặp cái hoàn cảnh khó khăn, và có những người than thân trách phận, có những người thì cảm thấy rất là bình thường. Tại vì sao vậy? Tại vì họ biết được cái nhân quả. Như trường hợp như vậy, ở trong cái hoàn cảnh kinh tế khó khăn ai cũng khổ hết, thì khi chúng ta phát hiện thì chúng ta cũng ít buồn. Tại vì đây là kinh tế khó khăn ai cũng giống nhau hết, đó là chúng ta biết được cái nhân quả đó. Nhưng mà nếu một người mà không có suy nghĩ thì họ trách móc, trách vào chính quyền, trách vào cha mẹ, trách vào ông chủ tại sao đuổi mình không cho mình làm tiếp tục công việc nữa. Thì như vậy biết cái nhân nó cũng sẽ thay đổi đời sống của chúng ta rất là nhiều. Hầu như theo Đức Phật nói rằng ở trong đời sống của chúng ta bây giờ đó, mà chúng ta biết được lý nhân quả đó, thì chúng ta thay đổi được có thể nói rằng 50-60% cái nhìn của chúng ta về cuộc sống này. Do vậy cái giáo lý nhân duyên là một giáo lý mà thưa quý vị có thể tìm thấy trong mọi lời dạy của Đức Phật. Như khi Đức Phật này giảng về tứ đế, lần trước chúng ta có dịp để bàn về tứ đế. Trong tứ đế này cũng nói về lý duyên sinh, lý nhân duyên. Ngài nói như thế nào? Ngài nói là đây là khổ, nhưng mà Ngài nói là đây là nguyên nhân sinh khổ. Nói sự khổ không quan trọng, mà phải nói tới nguyên nhân của nó mới quan trọng. Ngài nói rằng đây là hạnh phúc cũng chưa có quan trọng, mà nói là đây là con đường đưa đến hạnh phúc, thì điều đó là điều rất ư là quan trọng ở trong sự tu tập của mình. Thì lý nhân duyên là một giáo lý mà qua đó Đức Phật cho chúng ta những cái dụng cụ. Chúng tôi muốn nói những dụng cụ ở đây bởi vì chúng tôi muốn tất cả chúng ta nhìn vào lại giáo lý Vân Hiên giống như là một cái pháp môn cụ thể thực tế để chúng ta đào sâu vào đời sống, hơn là dùng đó giống như một cái lý thuyết, một cái quan niệm mà chúng ta hiểu. Có nhiều lần Đức Phật Ngài nhấn mạnh ở trong các bài pháp của Ngài rằng những gì mà Ngài truyền dạy cho chúng ta đều là những cái phương tiện giúp cho chúng ta tu tập. Và sự việc này là một sự việc người Phật tử đang ngang vào trong lòng, bởi vì chúng ta nên nhìn vào lời dạy của Đức Phật là những cái phương tiện giúp chúng ta tu tập một cách cụ thể, hơn là những điều để giải buồn. Và giống như chúng ta nghe nói đến chuyện giải buồn là nghe qua thì nghe, chúng ta cứ mường tượng như vậy. Bây giờ quý vị làm vườn chẳng hạn, quý vị muốn trồng hoa, quý vị muốn trồng cây ăn trái, một người nào đó mang đến cho quý vị một ít phân, đất, nước, rồi những dụng cụ như cuốc, xẻng, vân vân. Họ cho quý vị những điều đó không phải để chúng ta nhìn nó, chúng ta ngó để tán thưởng rằng nó đẹp, nó quý giá, là một món quà. Và chúng ta sẽ dùng những dụng cụ đó để chúng ta làm việc và làm công việc của mình. Thì giáo lý của Đức Phật không phải Đức Phật Ngài giảng ra để làm cho chúng ta thấy rằng Đức Phật hay, Đức Phật giỏi. Hay là khi mà chúng ta nghe giáo lý Đức Phật, không nghĩ rằng Đức Phật Ngài cho chúng ta những điều này để chúng ta đi ra bên ngoài gặp những người Thiên Chúa giáo chúng ta nói rằng đạo của tôi hay như vậy, đạo chúng ta giỏi như thế kia. Mà thật sự tất cả những lời của Đức Phật đều được dạy với mục đích là cho chúng ta một cái dụng cụ. Một cái dụng cụ đó để chúng ta đào sâu hơn, chúng ta làm tốt hơn và chúng ta thay đổi được đời sống của mình qua phương diện tu tập. Như vậy thì giáo lý Vân Hiên cũng nên được cần lãnh hội trong đời sống như là một cái phương tiện để tu tập. Phương tiện đó là gì? Giúp cho chúng ta đào sâu đến gần với sự thật nhiều hơn. Và bây giờ chúng ta nên đi một cách trực tiếp hơn và hỏi rằng lý Vân Hiên là gì. Chúng tôi rất tiếc khi nói về lý Vân Hiên cho đến bây giờ thì trong cái kho tàng kinh điển đạo Phật bằng tiếng Việt của chúng ta chưa có một quyển sách nào mà nói về lý Vân Hiên đến mức độ đầy đủ để chúng ta có thể nói rằng quý vị chỉ cần đọc quyển sách đó mà quý vị không cần đọc những quyển sách khác. Và vì vậy chúng tôi mong rằng quý vị sẽ kiên nhẫn và đọc nhiều các sách khác nhau, cũng giống như chúng ta đọc thông tin vậy, chúng ta gom đầu này ít đầu kia ít, bởi vì chúng ta chưa có một cái tổng hợp nào hoàn toàn. Và dầu rằng có những tập sách rất là mỏng, giống như cuốn sách chúng ta đang cầm trên tay là cuốn sách Mồng Liên Hồi. Ở trong cuốn sách này thì có giảng về lý thật về nhân duyên tương đối là đi vào những điểm căn bản. Nhưng mà cuốn sách này có cống hiến cho chúng ta một cái đồ hình của thật về nhân duyên. Và đồ hình này không giúp cho chúng ta đi vào hết tất cả những cái chi tiết quan trọng của giáo lý thật về nhân duyên. Nhưng mà thưa quý vị, đồ hình này là một cái công trình của những người Phật tử Tây Tạng. Những người Phật tử Tây Tạng đã cố gắng vẽ giáo lý nhân duyên này lên trên tường của họ để nhắc nhở họ về lý duyên khởi trong đời sống tu tập hàng ngày. Và bởi vì nhiều năm nhiều tháng và với sự chiêm nghiệm lâu dài như vậy, họ đã vẽ được một cái đồ hình về nhân duyên một cách rất có ý nghĩa. Và quả thực là tập hình đồ hình này nó là cái phương tiện tốt để chúng ta không phải chỉ nhớ mà chúng ta để suy ngẫm về lý nhân duyên. Rồi thêm một bộ sách khác mà quý vị chúng tôi đang cầm trên tay đây, thì chúng tôi nghĩ rằng sớm bộ gì thì quý vị ở đây cũng phải có, từng người một ở chùa phải có một số, đó là bộ Thanh Tịnh Đạo. Tuy nhiên ngày hôm nay trong cái phần nói về thập nhị duyên khởi này thì chúng tôi sẽ cố gắng dùng cái tập đồ hình này là một phần, cũng như ngày mai chúng tôi sẽ cho quý vị xem một cái tập đồ hình khác cũng liên quan đến cái lý thập nhị nhân duyên. Tại vì sao vậy? Người Hoa Kỳ họ có nói rằng một cái hình ảnh nó có giá trị bằng 1000 chữ. Có thể rằng một hình ảnh sẽ giúp chúng ta nhớ được nhiều. Chúng tôi nghĩ rằng có một số vị Phật tử ngồi xa, do vậy khi chúng tôi nói về những hình ảnh này chúng tôi sẽ đưa cao lên và cố gắng để trình bày cái chi tiết từng phần một của tập hình này để quý vị có thể theo dõi được những gì vẽ trên tập hình. Thường thường chúng ta nghe nói đến 12 nhân duyên là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, khử, sanh, lão tử. Và khi nghe nói 12 nhân duyên như vậy thì quý vị Phật tử có nghe được cái định nghĩa là vô minh là gì, hành là gì, thức là gì. Và khi chúng ta nghe vô minh là gì, hành là gì, thức là gì đó, thì chúng ta nghĩ rằng đúng rồi, như vậy mình biết được người hai nhân duyên. Cũng giống như là mình nói rằng có bốn pháp, có bảy pháp giác chi. Pháp thứ nhất là gì, pháp thứ hai là gì, pháp thứ ba là gì, pháp thứ tư là gì, và nghe xong bảy pháp như vậy chúng ta hiểu nó là gì. Thì thật sự như vậy không đủ đối với cái lý nhân duyên của chúng ta. Đúng ra trong phần lời giải của Đức Phật về thành trì nhân duyên đó, cái sự quan trọng mà chúng ta có thể hiểu không phải là vô minh là gì, mà là thế nào là vô minh duyên thành, và thế nào là hành duyên thức, là thức duyên danh sắc. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật này nói rằng chính do hành nên có thức, chính do vô minh có hành. Thì như vậy vô minh là nhân, hành là quả. Cho vì chúng ta phải đặt vấn đề là tại sao vô minh duyên cho hành, và tại sao hành bị có bởi vô minh. Và vì vậy khi Đức Phật này nói về giáo lý thập nhị nhân duyên đó, Ngài định nghĩa vô minh là gì, nhưng mà Ngài cũng nói rằng thế nào là vô minh duyên cho hành. Là chỉ duyên ở đây có nghĩa là cái nhân tác động tạo nên. Dạ. Do vậy khi chúng ta hiểu tại sao vô minh duyên cho hành thì điều đó là một điều rất là tốt. Dạ, để chúng ta hiểu được một phần của giáo lý thập nhị nhân duyên, chứ không phải là chúng ta hiểu là vô minh là gì, hành là gì là đủ. Cũng như vậy, chúng ta đi vào trong công sở đó, chúng ta có thể tìm hiểu rằng người giám đốc là gì và người quản lý là gì. Nhưng mà cũng quan trọng để chúng ta hiểu rằng thì quan hệ giữa người giám đốc và người quản lý ra sao, và chúng ta mới thể hiểu được. Cái đó chỉ là một phần thôi. Tuy nhiên một phần khác quan trọng là ví dụ như hỏi rằng ở trong trường chúng ta anh A là gì, anh B là gì, nhưng mà quan hệ của họ ra sao, thì chúng ta hiểu quan hệ của họ ra sao thì chúng ta mới hiểu được tổ chức của một cái nơi ngôi chùa. Và chúng ta mới hiểu cái cơ cấu của cái thực chất. Do vậy khi mà nói về giáo lý thập nhị nhân duyên thì chúng ta sẽ nói về cái quan hệ giữa pháp này và với pháp khác. Khởi đầu tiên của giáo lý thập nhị nhân duyên là vô minh duyên cho hành. Ở trong cái sơ đồ này có lẽ là để giảng về 12 nhân duyên ở trong cái hình thức tương đối là dễ hiểu nhất, chúng tôi muốn mượn cái trình bày và cái bố cục mà một cái người nghệ sĩ không tên nào đó đã vẽ ra những đồ hình này. Thưa quý vị, ngày hôm nay ở tại Tây Tạng tất cả những bức hình về thập nhị nhân duyên đại thể đều giống nhau hết, nhưng mà những chi tiết thì khác nhau, và không ai biết được tác giả của đồ hình này là ai. Tuy nhiên họ biết rằng đồ hình đó cho họ rất nhiều. Vì vậy mỗi người họ vẽ một cách khác, giống như là quý vị thấy bình thường Đức Phật, họ vẽ về Đức Phật đản sanh. Dạ, thì có hoàng hậu Maya, có thái tử, có Đức Bồ Tát sơ sinh, rồi bảy đóa hoa sen. Nhưng mỗi người họa sĩ thì họ vẽ cách khác nhau hết, và không có ai lấy ý kiến của ai mà chỉ lấy từ trong kinh ra mà thôi. Không hiểu là quý vị ngồi ở phía sau quý vị có thấy rõ cái hình mà chúng tôi đưa lên trước mặt quý vị không? Không phải chúng tôi lặng đề, mà chúng tôi chỉ muốn rằng trước khi đi sâu vào phần thập nhị nhân duyên đó, thì quý vị có cái ý niệm đại khái về tập hình này. Tập hình mà quý vị thấy đó, là có thể được nhìn từ ở bên ngoài và ở bên trong, và từ ở bên trong ra phía bên ngoài. Tập hình này đó có thể, cái đồ hình này có thể hiểu từ trong ra bên ngoài là như thế. Là ở bên trong này đó thì là cái tâm điểm của nó, tượng trưng cho phiền não. Và cái tâm phiền não, phiền não này gồm có một là con gà, hai là con rắn, và ba là con heo. Thì có lẽ là quý vị nghe nói tôi con gà, con rắn, con heo, quý vị có chỉ được thì một phần là ba cái hình đấy. Con gà nó có thói quen là nó hay vui mắt, đi tìm kiếm. Thì cái điều đó nó tượng trưng cho tham. Và tại vì tâm tham này là đồ ở trong shopping, trong siêu thị đồ nào tốt con rắn đi tìm, giống như con gà đi bươi cỏ, bươi côn trùng cho vậy. Tâm tham, tâm sân giống như con rắn thấy mình đạp đến nó thì nó quay lại, đó là thói quen của con rắn. Thì lòng sân đó được nói lên ở đây, ví dụ như là con rắn vậy. Còn tâm si được tưởng, con heo tượng trưng cho tâm si, bởi vì con heo chỉ biết ăn và biết ngủ, không biết cái gì nữa hết. Do vậy được tượng trưng cho tham sân si. Rồi cái vòng ở bên ngoài thưa quý vị, nó cũng là một cái vòng tròn, nhưng mà một bên trắng, một bên đen, tượng trưng cho hành động thiện và hành động Điều này là một điều rất là lạ. Và chỉ khi nào chúng ta tìm hiểu về giáo lý thập diện nhân duyên thì chúng ta mới hiểu là tại sao cả việc thiện và việc bất thiện trong điều tác chúng ta làm nó đều có liên quan đến thiền học. Dạ. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng chỉ có việc bất thiện mới được tạo nên bởi phiền não thôi. Tuy nhiên, và phiền não nó có nhiều cách lắm, có những cách rất là thô và có những cách rất là vi tế. Nó vi tế đến nỗi mà nó tạo ra việc thiện này. Quý vị có khi nào thấy một người nào đó họ mang một cái bông đến chùa cắm lên cúng Phật, nhưng mà họ nghĩ rằng nguyện gia đình con cứ là đẹp. Dạ. Thì cái việc mà họ cúng Phật đó là một việc mà quý vị thấy là thiện hoàn toàn, nhưng mà nó cũng có liên quan đến cái phiền não ở giữa này đó. Cái việc khi mà nói về như là chúng ta nói là vô minh duyên cái hành đó, là vô minh đó, là si ám mê mờ, không biết không thấy. Nhưng mà nói đến hành đó, là hành động nó sự có chuyện nó mất chuyện, không phải chỉ vô minh là làm tạo nên hành động chuyện là mất chuyện, không phải tạo hành động chuyện nữa. Và điều này làm cái ý nghĩa rất là khó hiểu. Không giống như lần trước chúng tôi nói về khổ đế đó, có nhiều cái mà chúng ta thấy là hạnh phúc mà nó cũng là khổ. Có nhiều thứ ở trong đời sống mà chúng ta thấy nó rất là thiện, nhưng mà nó còn có cái căn bản của bất thiện và của phiền não. Và từ cái hành động thiện hoặc bất thiện này nó sẽ tạo ra kết quả là sáu cảnh giới đi khỏ thân, mà chúng ta thường gọi là lục đạo. Lục đạo tức là cõi người, và con người sinh hoạt thế nào, rồi cõi trời, rồi cõi Atula là mỹ địa này, xuất sinh là sáu điều ác đạo. Nói tóm lại là ở trong này á thì nói đến phiền não, vòng thứ hai là nói đến nghiệp, và vòng thứ ba là nói đến quả. Phiền não và nghiệp quả là ba cái nó đi chung với nhau. Ở cái này nó duyên cái nhân duyên cái này, nhưng mà cái nhân duyên này đó giữa phiền não và nghiệp và quả, nếu mà chỉ một cách đại khái bình thường như chúng ta hiểu được, nhưng mà có những cái chúng ta không thể hiểu được nếu chúng ta không có hiểu về 12 lý nhân duyên này. Do vậy cái đồ hình 12 lý nhân duyên được bao vòng ở bên ngoài cũng nói về nghiệp quả và phiền não. Yeah. Ví dụ như chúng ta nói vô minh cũng là phiền não, hành đó là nghiệp, và về thức danh sắc lục nhập cái đó là quả, nhưng mà được trình bày bằng cái ý niệm. Yeah. nên chi hiểu vào phiền não, nghiệp và quả trong cái ý niệm là chưa đủ, phải hiểu về 12 cái nhân duyên ở bên ngoài là sự liên hệ của nó rất chi tiết như vậy. Và rồi thưa quý vị, cái hình ở trên này một hình ở đây không biết quý vị nhìn ở xa sẽ có ghê hay không, cái thường nó vẽ hình là gọi là con quỷ vô thường. Yeah. Theo ở trong các cái đồ hình của Tây Tạng thì thường con quỷ vô thường này được trang điểm trên đầu bằng những cái sọ người. Yeah. Và những sọ người này đó là nói lên là đời sống này luôn luôn là đi đến chỗ biến thành, đi đến chỗ thay đổi. Rồi chúng ta đi liên tục từ đời này qua đời kia kiểu dài, gọi là tìm vô sự họ vô sinh như vậy. Do đó cái đuôi ấy, và cái đuôi nó rất dài, nó đi vào trong vô tận thì chúng ta không biết được. Cũng giống như chúng ta linh hồi từ nhiều kiếp cho đến bây giờ, chúng ta không thể truy tìm là cái khởi nguyên của nó. Cái đuôi đó giống như là tượng trưng cho nhiều đời quá khứ, và chúng ta gọi là tìm vô sự. Và thưa quý vị, ở xung quanh cái đồ này là lửa, và lửa đang cháy dậy luôn. Thì câu nói này ở người Trung Hoa họ dịch là tam giới, và như quả thật là ba cõi giống như ngàn lửa vậy. Ở trong này bởi vì nó có thay đổi, và nó có nhân duyên, và nó có đau khổ. Và nhờ vào giáo pháp của Đức Phật, giáo pháp ở đây có tám hoa sen, tức là tượng trưng cho pháp chánh đạo, và đưa con người đến chỗ giác ngộ giải thoát. Và hình ở đây là hình Đức Phật ngài đang giảng về đến duyên khởi thôi.
Chúng tôi muốn quý vị nhớ một cái câu ví dụ của Đức Phật. Ngài nói rằng cái giáo lý chiêu sinh tức là thật sự giống như một cồn chỉ đối vậy. Chỉ có một người có đại trí của Đức Phật thì mới còn người dở ra từ khi quý vị cầm một khúc chỉ đối lên thì quý vị không biết khúc nào khúc đầu khúc đầu khúc đuôi và cái nào nó cùng. Thật ra đời sống rất là rối lắm. Dạ, đời sống nó rối lắm lắm. Như quý vị thấy bây giờ ở trong cuộc sống của mình, tự nhiên có một người bạn của mình hay một người tình cũ đi chùa có chuyện buồn chưa, mình để truy tìm các nguyên nhân thì nó rất là khó dễ. Không dễ chứ, chỉ cái chuyện nhỏ như vậy thôi, có thể là vì người đó không có được khỏe trong người, hay là vì người đó có chuyện cá nhân, hay là vì người đó có một cái ai đó đụng chạm đến người đó, như vậy nó muôn là những cái đó và đời sống sự hết kết quả thôi đó. Hay là ở trong một quốc gia như vậy, quý vị có nhiều khi thấy kinh tế lên và kinh tế xuống, thấy cái thị trường chứng khoán lên và thị trường chứng khoán xuống, nhiều thì nói là do nguyên nhân này trả đến do nguyên nhân kia, nhưng mà có đôi lúc có rất nhiều nguyên nhân, mà có đôi lúc chỉ do một nguyên nhân thôi. Như trường hợp ngày xưa tổng thống Bush, ông đi sang Nhật Bản và tự nhiên ông đau bụng, trong người khỏe, ông xỉu ở trên bàn tiệc. Và chỉ biết cái chuyện mà ông xỉu, một người xỉu trên bàn tiệc như vậy mà thị trường chứng khoán ở nước ở New York bắt đầu đi xuống, một nguyên nhân rất là nhỏ như vậy. Rồi bây giờ ở bên Hoa Kỳ, thưa quý vị, ở Hoa Kỳ càng lúc những người trẻ đi vào trong tù càng lúc càng nhiều, nhiều đến nỗi ngày hôm nay đó, ở tại bên Mỹ đó, nhiều tiểu bang và có rất nhiều tiểu bang Hoa Kỳ họ phải có cái viết một cái bộ luật mới là phải xử những đứa trẻ nhỏ như thế nào, mới 14, 15 tuổi mà đã cầm súng mắng người khác, giết cha giết mẹ thì không thể nào gửi nó vào trong trại cải biến bình thường được, mà phải đối xử nó như một tù nhân thực sự. Thì khi mà gặp những trường hợp xảy ra như vậy đó, thì nhiều người giáo dục và các cơ quan chính phủ cũng hợp với họ hỏi rằng mình làm thế nào để cải thiện, phải làm thế nào để cải thiện thì họ mới đưa ra là mình phải tìm cái nguyên nhân của nó như thế nào. Thì đủ cái nguyên nhân hết. Nguyên nhân là ở bên Hoa Kỳ bà mẹ không có được trợ cấp nhiều, thành ra cha cũng đi làm, mẹ cũng đi làm. Rồi bà mẹ đi làm thì bà mẹ cũng phải tự làm để kiếm tiền để gửi con, cho nên không có thì giờ để lo cho con, giờ để con thư. Rồi ở bên đó những người nam nữ họ cưới nhau rất là sớm và không có suy nghĩ cặn kẽ về hôn nhân, và gia đình họ đi đến đổ vỡ, rồi con cái nó lớn lên, cha mẹ ly dị, nó đâm ra nó xưa. Và rồi nó có hàng muôn ngàn lý do khác, ví dụ như TV chiếu nhiều thứ bạo động quá, bắn giết nhau nhiều quá, thì tụi nó đâm ra tụi nó thiếu sắc. Như vậy thì đổi cái chuyện với đứa nhỏ hơn thôi đó, nó đã có muôn ngàn vấn đề mà mình đã còn sống. Như vậy thì nó cho chúng ta cái ý nghĩa gì? Ý nghĩa là ở trong đời sống này, nhiều lúc chúng ta nhìn vấn đề đó một cách đơn giản quá, mà nó khó hiểu quá, cho nên chúng ta không muốn nhìn, mà không muốn đào sâu nó nữa. Cái chuyện mà vui buồn bất chợt ở trong lòng của mình đó, thì thưa quý vị, nó là một vấn đề khó hiểu. Như Đức Phật nói trong kinh, mà nói trên các thầy Tỳ kheo, các thầy Tỳ kheo đi chỗ này đứng kia với bà về phong thổ, về địa lý của xứ này xứ khác. Đức Phật nói rằng này các con, chính trong cái thân của các con, cái thân nhỏ đó cũng cả một cái thế giới, và thế giới đó cần phải được tìm hiểu. Nếu các con muốn tìm hiểu thế giới bên ngoài, thì các con cũng nên tìm hiểu thế giới trong này.